hùng đâu. Cái gì mình biết cái mấy thôi đó, mà mọi chuyện mình đều làm từ sáng tới chiều, mình làm một ngàn kìa, mình một ngàn cái biết nó hiện ra, phải không? Mình từ sáng tới chiều mình làm một triệu kìa, một triệu biết nó hiện ra, nó biết hết, rất là khỏe, có gì đâu. Mình đâu phải, mình cũng Đức Phật cũng đi thuyết pháp vậy, Đức Phật cũng đi sửa soạn chiều nay đi cứu độ ai Đức Phật biết á, nhưng mà Đức Phật sống mình cho biết thôi. Không nói là cái bà đó giờ chiều nay tới nói nhiều pháp một chút, à cái bà kia nghèo chiều nói ít một chút, là con mẹ đi dễ ghét á, mình chẳng mình tới mình tỉ thăm đó rồi mình về mình chẳng thấy bắt chi đó, tính toán vậy là không phải, phải không? Gặp duyên là làm, mà làm thì biết mình đang làm vậy thôi, phải không? Cái gì cũng sống được vậy đâu chết đâu. Ví dụ đó mình bắt đầu cơm lên á, tôi biết tôi bắt đầu cơm, thấy không? Rồi có anh xuống rửa chén, tôi biết tôi đang rửa chén, mình lau nhà, biết đang lau nhà chứ mình đâu bỏ cái chuyện. Còn cái nằm ngủ đúng không? Biết đang ngủ không? Biết không biết? Rồi cái nằm ngủ gì chứ mình nhớ hôm qua ai giữ mình biết mình nhớ cái chuyện người ta không? Biết luôn. Rồi cái hộp bóng mình mà kia nhớ nha, giống như cái mặt thấy ghét á, cái thầy ma của nó nằm ở trong lòng mình biết không? Tự nhiên em thầy ma bà kia về nhà mình chứ, phải không? Mình mới tỉnh ra vậy thôi, vậy đó cho khỏe. Cho nên Đức Phật nói rằng á gì, chúng sanh luôn luôn dại dột bày những tham vọng. Đức Phật nói vậy, hỡi thấy lợi thì ngừng muốn tu vào, phải không? Đó. Mà tu cho thật là nhiều chứ không phải là tu ít, cho nên tự mình đánh luôn dại mà còn cho rằng người khác tư xỏ mình á, ở đâu này nãy đó. Thường thường chúng sanh á ngu dại đó, mà không chịu mình dạy đâu, nói người khác tôi xỏ mình. Ông nói cái thằng cha này á đã muối mặn mày, nói ông muối ngon cho nó ăn nhiều, tại cái thằng này nó muốn xỏ tôi, không đang nghĩ xấu cho người ta đó, tại mình dạy mà nghĩ xấu cho người ta. Cho nên á thường thường cái vật đó chúng sanh á mà làm một điều làm lỗi nào không có tự nhận đâu, đổ thừa người khác hết. Những cái gì xảy ra thất bại nè, mình lỗi lầm nè, mình thất bại nè, mình xấu dở nè, mình đều đổ thừa người khác tầm cho mình hết, có phải không? Đa số vậy, đổ thừa người khác hết. Bởi vì cái này, bởi vì á bản ngã mà lúc nào nó không linh, nó không bao giờ nhận lỗi. Cái gì mà thất bại đổ thừa người khác làm cho mình bị mà đa số vậy. Nhưng mình tu rồi á mình phải bỏ đó, cho nên khi mà Đức Phật đi tu, Đức Phật cũng bỏ con đường này. Bây giờ tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện cổ Nhật Bản. Nhật Bản Nhật Bản là suối Trường Sinh, thấy không? Cái chuyện suối Trường Sinh này á, để bên kể là để trong câu chuyện này á, nó có ở bên Nhật, nó có một cái đảo á, tức là kêu là cái đảo Linh Thiên. Thì á trên cái đảo kêu là Miyajima, cái đảo Miyajima này ở Nhật á, thì hồi xưa á kêu là cái đảo này, nó gọi là cái đảo này nó linh thiêng lắm. Thì có hai vợ chồng á, ông chồng tên là Yoshida và bà vợ tên là Fumi. Cái ông Yoshida và bà vợ tên là Fumi. Thì hai chồng á khi sau khi cưới nhau rồi sống bên nhau đó 60 mấy năm rồi, gần 70 năm rồi, già rồi. Thì ở hai chồng sống ở trên cái đảo này á, thì ở trên cái đảo này á có đẹp đẽ thần tiên á, mà dân ở đây sống cũng nhiều, cũng có nhiều mấy nhưng mà cũng có ít người đó. Thì hai chồng sống đây, thì hai chồng từ bữa rồi đảo thì họ sống bằng cái cá, nhờ đánh cá đó. Thì hai chồng này già rồi có 3 đứa con, thì 3 đứa con này thì nó không đi đánh cá thì nó chết hết rồi, chết hết 3 đứa con, chỉ còn hai chồng 70 mấy tuổi bên nhau rồi. Và ông cũng già, bà cũng già. Thì có một hôm á, mấy ông hai chồng nó nói chứ bây giờ mà nếu mà tôi chết sớm á thì ông ở lại ông rất là đau khổ, còn bà chết sớm thì tôi ở lại tôi rất là đau khổ. Hai chồng như vậy muốn sống bên nhau cho trọt vài thôi, muốn xa lỡ này chết người còn người ở lại rất là buồn. Nói vậy thì một hôm á 70 mấy tuổi ông, cái ông chồng mà Yoshida này ổng nghĩ tao bây giờ hồi xưa ổng hay vô trong cái rừng, một cái khu rừng đẹp, khu rừng rất là đẹp thơ mộng, có suối chảy, có núi đồi nè. Ông nói tao bây giờ trước khi mình chết mình đi vô thăm cái đồi đó một lần để mình ngồi đó mình ngẫm nghĩ cuộc đời. Thì ông bảo ông biết mình nè. Thì ông như Yoshida này ông đi một mình lên cái đồi đó, rồi ông đi xuống thung lũng. Thì dưới thung lũng á thì tự nhiên á ông thấy có một cái dòng suối hiện ra, có một cái dòng suối là lâu ngày rồi tự nhiên có một cái dòng suối. Thì ông nhìn cái dòng suối này xong mà nó trong kìa, là trong mà cái nước nó xanh á, nó trong xanh mà thấy đá rồi dưới trắng trắng rất là đẹp. cái ông đi ngồi mệt quá, ông khát nước quá, ông thấy cái dòng suối trong đó, ông nó bụng bụng nước, ông uống vô, ông uống nước, ông thấy hồi thoải mái quá. Mà sau khi ông vừa uống nước xong chừng để 10 phút sau rồi, ông thấy người ông khỏe quá mà ông muốn chạy nhảy rồi giống như mà mấy tuổi vậy đó. Ông thấy ngộ lắm, bây giờ tay chân ngộ, ông thấy da nhăn bây giờ thẳng hết trơn, mặt đồ mặt mày nó thẳng hết rồi, tóc của ông trên đầu nó láng vuốt rồi đẹp lên, nó tóc xanh với lại mắt xanh với lại nước Trường Sinh á. Cái té ra là ông nhầm uống nhầm cái nước suối Trường Sinh là suối tiên. Thì ông mới nhảy trong đông mừng quá, ông mới tới ông soi bóng xuống cái nước rồi ông thấy ông là người thanh niên không hết tuổi rồi. Rất là tráng kiện nha, chân cản đồ lúc này không thấy được học, ông đem tấm gậy về cây gậy rồi ông đi rất là nhanh nhẹn như là không mấy tuổi vậy đó. Ra nó tung tăng về nhà mừng quá, ông uống được suốt tiên để mừng quá, ông nói đâu ông về nhà ông gõ cửa ông vô thì bán á, chú là ai vậy ông mới được vô đây, đuổi ra đuổi ra tại người lạ mà. Ê, chồng tôi đi khỏi rồi không có cho mà cháu vô đây đâu, cháu đi vô khác chơi đi không có vô đây. Ông nói trời, tôi là Yoshima nè, tôi là chồng của bà nè, tại sao bà đuổi tôi ra. Cái ông nó kể chuyện cho bà ông nghe, cho bà nghe là vợ chồng sao sao rồi đó. Bây giờ cái ông nói tại sao mà ông thành như vậy, nó tại vì tôi xuống cái suối trên nó đi rồi đó, tôi uống bụng nước nè, tự nhiên nó trẻ như vậy. Cái bà nó đổ nói ô vậy hả, bà nói em mà kể cho ông, bà nghe cái bà mừng lắm, bà nói trời ơi nếu mà ông trẻ vậy á thì tôi rất là vui, bởi vì tôi cũng trẻ lắm. tôi sẽ đi đến cái chỗ đó tôi uống nước á, nhưng mà tôi sẽ đến chỗ đó tôi uống để tôi trẻ bằng ông được không. Em nói cái buổi tối ngày mai tôi uống nhà bà đi nha, tại vì nếu mà tôi đi với bà mới có linh thiêng, bà đi mình giống tôi nha, bà tới đó bà uống bụng nước nha, rồi bà sẽ trẻ rồi bà vừa đây. Thì tảng sáng ngày mai thì bà cái bà già này nói ồ bà đi tung tăng ở trên tung đồi á, bà một lát nữa ta sẽ trẻ đẹp đi cầm tay vậy đó, nó vui lắm, nó tung tăng nó đi rồi nó đi xuống cái dòng suối đó, bà mới thấy dòng suối rồi bà mừng lắm. Bà nói bây giờ ổng là hai mươi mấy tuổi, mình nó làm vợ mình ít nhất mình phải trẻ hơn 3-4 tuổi, thì ổng uống một bụng thì mình phải uống hai bụng. Bà tám á, ông muốn trẻ hơn, bà xuống bà uống một bụng, bà uống hai bụng luôn. Đã 70 mấy tuổi mà uống một bụng nó xuống còn ăn mấy à, bà uống có hai bụng cho nên tới bây giờ cái ông ở nhà bà biến thành đứa con nít có 3 tháng à, nó nằm ở dưới bụi cây á, bà quẹ đó. Thì ông ở nhà ông đợi bà có 3 tháng sao vậy, chưa biết nói rồi tham quá à. Cái bà cái ông chờ cho tới trưa không thấy về, chờ cho tới chiều không thấy về, ông nói chết rồi tại sao giờ ông đi không về, ông nói đi ngon men lên cái khu rừng đó ông mới tìm. Thì ông tới ông thấy dòng suối, ông sao ông thấy dòng thấy bà, cái ông mới nghe ẹ cái bụi cây, ông mới vô ông mới thấy đứa bé gái 3 tuổi. Cái ông nó bồng lên thì ông nó cái đôi mắt của nó nhìn thấy ông là cái đôi mắt của bạn, cái đôi mắt mà 70 mấy năm nhìn ông đó, ông nhận ra là bạn trời á, nó đưa tay lên nó nói gì á ông biết, nên là ông đứng một lát lâu rồi ông mới ngẫm nghĩ là có lẽ là bà vợ ông vì tham trẻ mà uống nhiều nước biến thành là ông nghĩ vậy đó. Thì ông liền bồng đứa bé lên thì nó mừng lắm, nó nhìn vô mắt ẩm rồi nó quay tay quay chân giống như là nó biểu lộ cái sự dại dột của nó mà nó bị vậy đó. Thì liền đó ông bồng đứa bé về nhà ông nuôi, thì ngày tối ông mới đút cơm cho nó ăn, tắm rửa cho nó, thay vì á ông bả muốn cho trẻ để bả lo bụng sự cho ổng, mà muốn trẻ một chút thôi mà bà tham quá cho nên bả quá độ quá, bả bị như vậy. Cho nên á, bây giờ từ đó về sau ổng mới nuôi cái kêu là anh Yoshida và bé Fumi, đó hai chồng rồi. Vậy á, cái Phật mới nói là tại vì cái câu chuyện này ta muốn nói gì, là ta nói cái tâm trạng người đồng bạn lúc nào cũng tham vọng nhiều. Cái nếu bà vô uống bụng nữa là được rồi, Bởi cái tham vọng nó muốn rẻ hơn, đúng không? Quá lớn đó. Nên á, vì tham vọng mà không đủ cái lý trí, cho nên á mà suy nghĩ sai lầm, tưởng muốn nhiều á là rẻ hơn. Nhưng mà hỏi chứ có một bụng mà nó xuống từ 7 hôm mấy còn ăn mấy à? Bảo có 2 bụng còn nhiều, nó chờ còn mấy tháng à? Bằng đứa trẻ không biết được. Phải gì mà bà biết biết thiết chế á, không? Phải bà biết thiết chế là bà uống bụng mà thêm một chút nữa à? Bà không biết thiết chế, nên bà quá liền rồi đó. Cho nên mới nói là bây giờ kể với đành chịu trận, cái giờ sao nữa? Không lẽ ăn vô uống đi cũng đành bán, cũng đành ba người hết cho chết cho được. Cho nên ngày nào ổng cũng cổng ba đi hết. Còn ổng nuôi nắng cổng đi như hai cha con rồi đó. Ổng nói với chắc có lẽ là trời hợp sinh ra người đàn ông phải là bao bọc người đàn bà. Ông nghĩ vậy đó, mà ông nuôi, ông nuôi đặng thế là ông đâu bỏ được đâu. Vui
à, rồi giờ cho nên ở trời này á, mình á phải biết vui, mình phải biết nghĩa là làm cái gì mình không phải biết tiết chế đó, đó có được đó. Rồi mình á đừng có tham vọng nhiều, mình phải biết vừa đủ thôi, mình mới biết vừa đủ thôi. Mình á ở trong đời này á, mình đã ở Úc này nè, mình xuống á giờ mà có nhiều người tới đây nói với cô á, con cực quá sư cô, con thiếu à, tiền á nghiệp đâu có đủ đâu sư cô, 2 tuần ra bấm máy à là lấy 750, phải không? Một tháng 1.500 là 30 triệu, 30 mấy triệu Việt Nam. Ở Việt Nam một tháng đây kiếm 200 ngàn cũng có nữa, mà 2 tuần mình bấm máy là 15 triệu rồi. Còn là vậy là không đủ, không đủ là không đủ thì sao? Bây giờ cô kể cái chuyện thứ hai nữa nè, là mình phải biết vui. Cái vui mình hiện tại mà quý vị không biết, quý vị hiện tại đây quý vị rất là vui mà quý vị không biết, quý vị rất là phước báo mà không biết. Đây nè, tôi kể cho quý vị, quý vị một câu chuyện mà Nguyệt Tử ở trong cái tổ học Tinh Hoa nói về cái tự lấy làm khoan hóa. Dạ, để tôi kể về cho quý vị tự lấy làm vui vẻ mà sống, không có tham vọng gì cả. Dạ, một hôm Đức Khổng Tử đi chơi núi Thái Sơn, thấy không? Gặp một cái ông là Vĩnh Khải Ký á, đi du ngoạn ở ngoài đồng. Thì ông Vĩnh Khải Ký này ổng đã 70 mấy gần 80 tuổi rồi, mà ổng á mặc cái áo vô rồi ổng vừa thấy đàn rồi ổng nhảy nhót rồi ổng ca hát, ổng vui mừng, ổng nghĩ đâu ta sung quá, ta sướng quá, ta là ta khỏe quá, ta hạnh phúc quá, ta nghĩa là ta được rất là nhiều những cái điều mà vừa ý trên thế gian này quá đó. Cái đó cái Đức Khổng Tử mới thấy ông cái ông này Vĩnh Khải Kỳ này á, thấy sao ông già mà ông còn ông nữ cũng hỏi chứ mày mày tiên sinh à, tiên sinh làm thế nào mà có dễ vui dễ vậy, dễ sao mà vui dễ dữ. Đức Khổng Tử mà hỏi ông Vĩnh Khải Kỳ như vậy á, rồi ông Vĩnh Khải Kỳ nói nhá, trời xanh muôn vật loài người là quý nhất, mà hôm nay con được làm người thì con rất là vui. Ông ấy phải không? Rồi ông nói nè, trong loài người đàn ông thì quý hơn đàn bà, mà hôm nay tôi được làm đàn ông đó là 2 điều vui. Đó là vui. Ông ấy ông nghĩ cho bỗng vui từ tối ngày á. Rồi người ta sinh ra có người thì vui què, có người thì chết yểu, mà con thì hoàn toàn khỏe mạnh. Hôm nay đã gần 90 tuổi rồi, thế là con có 3 điều vui. Ông ấy ông nói vậy. Rồi cái nghèo là sự thường của thế gian, cái chết là sự chết của đời người. Ta nay xử cảnh thường, để lúc chết thì đi có gì mà buồn lo. Tại vì sao? Chết đó là cái chuyện thế gian mà, thì có gì đâu mà buồn, phải không? Đó, cái nghèo là do cái lo cái phước báo nhiều đời mà. Nghèo thì mình sống cái kiểu nghèo, giàu sống theo kiểu giàu, đã mua ăn phở. Còn nghèo sống theo kiểu nào ăn đâu muốn, phải không? Thì cũng vui thôi. Cái đó thì Đức Khổng Tử mà hỏi mà, đúng rồi ông nói gì phải lắm nha tiên sinh nè, thế là biết cách tự làm cho khoan khoái mà hưởng sự vui ở đời chứ. Thì Đức Phật Đức Khổng Tử khen ổng vậy. Thì ở đây người ta bàn á, cái bàn người ta ở đời á, mình á, mình ở đời mình có những cái vô những hay, ví dụ như ở đây nè, mình nhìn thấy đeo đường cái mình thấy là cái ung thư, cái mình không ung thư thì mình thấy sao, mình vui ha. Rồi cái trời đang mưa như vậy á, bỗng nhiên nắng lên mình thấy sao,
vui
thấy mình. Trời đang mưa quá trời mưa bão ban ngày, cái bữa nay nắng lên cái tự nhiên cái ngày đó tự nhiên đó, nó mới có cái duyên à, phải không? Ngồi vậy á, tức là mùa xuân á, mùa xuân á không phải là xuân ba tháng đâu, mà xuân diệu á làm bài thơ đó nè, xuân không những chỉ là xuân ba tháng, xuân là khi nắng rạng đến tình cờ, chim bên cành hé mỏ hót ra thơ, là xuân đó còn đợi chờ chứ nữa. Tự nhiên mình thấy vậy, cái nghe chim hát để mình thấy vui lên là xuân đó. Cái xuân nó tiện đâu mà có, thấy không? Rồi đương trời mưa vậy, cái này nó nắng lên, cái mình tự mình đó, tự nhiên cái nắng bình thường không nói gì, tự nhiên mưa mưa mà nắng cái nắng đó, nó có gì rồi á, nói gì đó. Rồi được làm người mà không làm thú thì sao? Vui, cái gì thấy mấy thú không? Nó ở dưới đất này, nó bị đem bán lên đô nữa, nó bị hành hạ bây giờ. Chặt tay chặt chân, nó chảy máu giống như nó chết thôi, không có đem không ấy. Tàn lá nó bây giờ đâu có bán đâu, Úc nó không chịu đem bán lên đô nữa. Bán để làm mà là bán á, không, hoặc bò heo với lại tù đó, mà giết giả mang lắm. Cho nên thấy không, ví dụ mình làm người vậy nè, ai đâu có đem mình đem đi bán, đâu có bán đâu. Mình đang cha mẹ ông bà bắt đem đi bán rồi phải chia liền. Bây giờ mình làm người mà không, mình không làm thuốc mình vui không? Vui, bán còn gì nó không vui lắm. Rồi nửa bán ra có mấy lần mấy tiền, vui, thấy không? Không có làm gì hết mà là có tiền không vui, sống vui. Bán gì đang nó muốn có tiền không phải đi bán chục cao mà, phải không? Rồi đây không khí trong lành là vui không? Vui, từ nhà tối ngủ không có văn mừng, không có mũi vui không? Vui, nước uống trong lành vui không? Vui đó, vậy năm mới biết bụi bẩm người đường không à, bệnh nay là quá vui. Còn cái cây ra thì trời có răng nó ta này sao còn đâu ngon không à, quá gì ngon đi mà rẻ nữa, nghe không? Rồi ra mua thôi, đánh thất nghiệp xong cái muốn mua cái gì mua, cô này mỗi lần ra còn lãnh 7-5 rưỡi đó, không có gì biết cô bôi nhầm, cô phải ăn hết 50 quá à, 10 triệu. Cái bữa mà tôi ngập mới vô tôi sáng rồi là ăn hết 50 sầu riêng nè, tôm cơm nè, măng cục nè, ăn toàn mới dữ mà, ăn cái hết 50 ăn mới thì đâu có lọt, ăn đâu có mất tiền, phải không? Còn ăn toàn là cái ngon à, nho phải nho thứ bự nha, để tôm cơm ha, măng cục mới ra mua hôm qua mấy ký rồi nè, ăn á, mà đâu phải ăn cái cây chùa đâu, ăn mấy cái đó, ăn mấy đồ ngon à. Hỏi chứ chính phủ ta cho mình là ta muốn mình khỏe mạnh, mình cái gì mình thèm á, cái này mình thiếu chất á, cho mình mua hộp sữa ăn xua 24.5 đồng, phải không? 24.5 đồng trái cây, chứ đó, đó ăn, về đó. Ý sáng ăn chắc này, chiều ăn cái kia. Có nhiều cái chai thuốc, nó mới ra, nó chế ra, uống khỏe mạnh, không mập nữa. 65 đồng chai cái xíu, cái mua luôn. Tôi phải ăn hết 100 đồng cũng được, 700 đồng luôn mà ăn sẽ chết, phải không? Tôi phải làm y như mà chính phủ muốn mình vậy, muốn mình khỏe mạnh nè, phải không? Muốn mình tươi vui nè, mình khỏe mạnh thì người ta không lấy tiền. Lỡ mình bệnh một cái mình đi bác sĩ đâu có lấy tiền, hay ta phải khám bệnh nè, ta chụp hình phổi cho mình mấy trăm đồng rồi không á, 500-600 đô mà chính phủ phải trả. Bây giờ mình khỏe mạnh rồi người ta khỏi trả, à mình khỏe mạnh là mình trả ơn chính phủ. Còn cái vui nó cảm giác ra lấy tiền nó đi mua bạn vui. Về còn mấy trăm gửi Việt Nam cho các đạo tràng, mở đạo tràng mới con trai một cái chùa như vậy á là 500 ngàn à. Một cái đạo tràng mới con trai một chùa ở Việt Nam á, mở một cái ngày về cô 500 ngàn cúng 25 đồng mình thôi, mà mình mở được 6 cái rồi. Bây giờ cô nói bà đi tìm tất cả những cái chùa nào muốn mở đạo tràng mới con trai, cô đại thọ cái ngày ăn nó 1 triệu tới 500 ngàn 1 triệu, 300 người thì 1 triệu đồng ăn hết một ngày đó thôi, còn 200 người thì ăn 500 ngàn. Mà hỏi mấy thầy có thể 500 ngàn ăn đúng hết. Ở ăn hết đi, ăn là tiễn làm sao được. Đâu đồ trái mà, rồi nè. Mình sống với cái hậu nè, rồi á. Mình nói có người lo sức khỏe cho mình không? Gửi giấy về nào tháng này, tháng kia, tháng nọ ra. Đúng không?
đó thì đổi vậy với cô không được tay nữa vậy, bây giờ khỏe thì thôi, rồi khám mắt nè, rồi cũng đi, rồi khám răng, rồi khám đủ thứ, tự nhiên 2 năm gửi giấy gì mình lần ở trên đây, rồi có là chính phủ lo cho, vui không? Vui quá trời vui à, ấy năm mới dễ, rồi á, rồi có xét nghiệm bệnh nè, rồi á mình á mình không đuôi không biết không công không nọng này vui không? Không thấy cái người biết không? Không thấy, không nghe nó nói gì hả hả hoài, mà mình nghe nghe đó. Rồi mình không tâm ngọng gì hết, vui không? Vui. Thì khi mà đẻ con ra thì sao? Đánh 7.000 đồng. Đẻ đứa con ra tự nhiên con của mình là chính phủ cho 7.000. Tại sao vậy? Ở 5.000. 5.000 cũng là tiền nhỉ? Ở 5.000 nhiều phải không? 5.000 có bấy nhiêu tiền Việt Nam không? 100 mấy triệu á. Đó, thấy không? Ai cho rồi bắt đầu từ đó qua ngày thứ hai là anh ta phải cho tiền sửa nữa, sửa bộ ông trời rớt xuống nữa, sửa cũng có của dân nè, của những người đi làm đóng thuế đó, đó cái chưa. Rồi á rồi trời mưa á thì trời nắng thì có xe đi á, còn mình ta làm sao, ta biết đi bộ đó chứ. Cho nên đức Phật biểu mình là phải ít muốn và biết đủ, ít muốn và biết đủ. Bây giờ cô kể đến một cái chuyện thứ hai, câu chuyện thứ hai ha. Cái 100 câu chuyện lấy một ngày có một chuyện tới 100 vùng video cho mình cứ kể về. Rồi bây giờ cái câu chuyện thứ hai là chứa sữa trong vú bò, để tôi nói đó ha. Vậy thứ hai mình nói tới đâu thì bữa sau mình tiếp theo nha. Để dành sữa trong vú bò, câu chuyện số 2. Và câu chuyện số 1 là kể như là phải sao sống vừa phải thôi, không tham vọng quá, phải biết vui cái hiện tại của mình, phải không? Có nhiều người nói sư cô là con không đủ tiền đâu, con ở đây thiếu rồi anh. Thiếu là tại vì con tham vọng quá thôi, chính phủ cho là vừa đủ đó. Tại vì ta cho cô nuôi cô ở đây ăn đâu mà cô gửi, muốn gửi gì cho hết cái đám ở Việt Nam này làm sao mà được. Cho bà con dòng họ cho tùm lum mà nuôi cháu đi học, nuôi chắc đi học, phải không? Rồi cho em trả nợ, rồi cho tùm lum tà la thì mình phải làm thôi. Đó, chứ ở đây chính phủ cho mình ăn hết không, mà để mình tu cho cái nước này nó được bình an nè. Mình tu nhiều thì cái nước này nó được bình an như vậy. Cái nước uống này sẽ dễ nó sanh ra những cái tai họa này, con người nó hiền hòa lắm. Nó có tham vọng nhiều. Người ta nói gì tới nó đánh không? Chuyện ai nó cũng nhịn lắm á. Đúng rồi nè. Cái trên thế giới này có hai nước á, là kêu là thánh địa đâu nha quý vị. Nước Úc là Tâm Tây Lan á. Hay gì đó nằm ở đây á, là mình phải nô tu lắm vậy. Thánh địa đó. Cái nước này nó có bị ai thù quán lắm. Còn những cái nước mà nó bị thù quán sống trong lo sợ sệt lắm. Không biết người ta